Lâm Elmenti xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 14 tháng 3 năm 2009, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy theo ta sẽ cho các ngươi.
Đề tài là hãy theo ta sẽ cho các ngươi. Tôi không biết là khi một người mà bước vào đạo mà mình nói là theo Chúa, mà Chúa nói bo cho chúng ta cho cái gì? Một số người mà không hiểu thì nghĩ rằng theo Chúa thì nó nhiều cái gò bó, hay là theo Chúa thì cũng phải là dâng hiến, theo Chúa để ra và giúp đỡ những người mà tàn tật. Theo Chúa không biết tại sao mà mình bỏ nhiều thì giờ mà bỏ tiền thế. Như vậy theo Chúa mà Chúa ban phước cái gì mà Chúa trong Kinh Thánh này, hãy theo ta sẽ ban cho các ngươi. Ban cho chúng ta như thế nào? Một ngày nọ có một ông cụ có một cái đờn violin, một đờn rất cũ kỹ. Ông để ở nhà đóng bụi thì thấy không có lợi gì, thì ông mới đem ra một cái nơi mà cái cửa hàng mà thường xuyên để đấu giá. Thì ông đem ra một cái đờn rất cũ kỹ đóng bụi thì đưa đến người để đấu giá, thì người ta thấy cũng đờn rất cũ, cũng trầy, cũng rủa, chắc là không có bao nhiêu tiền. Thì khi một người đấu giá đưa lên một cái đờn violon đó, thì nói ai có thể mua 50 đồng. Ai cũng thấy chắc cũng không ai mua. Lần thứ hai nói ai muốn mua cái đờn này 50 đô la. Không ai muốn mua. Thì chuẩn bị mà mới lời nói thứ ba nữa, chắc chắn là không ai mua một cái đờn này đâu. Thì tự nhiên đằng xa thì có một ông cụ, một ông lão tóc bạc. Ông nói khoan đã, tôi muốn lên thử cái đờn này. Thì ông bước chậm chạp mà lên, ông cầm cái đờn violon lên, ông chỉnh. Rồi ông đờn một cái bản nhạc rất nổi tiếng. Người ta rất chú ý một cái bài nhạc rất đặc biệt, mong nó đờn. Rồi ông đã đẩy xuống. Ai cũng ngạc nhiên. Không ngờ cái đờn này nó ra một cái tiếng âm thanh rất hay, tuyệt vời. Người đấu giá đến, ai muốn cái đờn này 1000. Ai cũng cố gắng giơ tay mua cái đờn này hết. Trước khi một ông cụ nó lên đờn này, nó có khác biệt sau khi ông cụ đờn không? Cũng cùng cái đờn đó, cũng đóng bụi, cũng cũ kỹ, nhưng mà nếu có người dùng rất đặc biệt thì nó trở lên vô giá. Thưa bà chị em, sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị, khi Chúa nói trong Kinh Thánh rất nhiều lần hãy theo ta sẽ ban cho các ngươi, đó là trở thành một cái sản phẩm rất vô giá. Một người có thể không biết gì hết, Chúa sẽ trở thành một người lãnh đạo, một người bệnh hoạn, một người gặp khó khăn nữa, Chúa sẽ trở lại một người hết bệnh mà làm công việc đặc biệt cho Chúa. Thưa bà chị em, sáng hôm nay quý vị cùng với tôi là có trong Matthew, một cái câu chuyện rất quen thuộc là về câu chuyện của ông Phi-e-rơ. Thì Chúa lần đầu tiên gặp Phi-e-rơ ở trong Matthew, cùng với chúng ta hãy xem ở trong Matthew đoạn 4 câu số 18. Matthew đoạn 4 câu số 18 nói rằng khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ với em là Andre đương thả lưới dưới biển. Vì hai anh em vốn là người đánh cá. Trước hết chúng ta thấy rằng hai anh em này vốn là người đánh cá, chắc chắn là có một cái tài rất đặc biệt mà đã có chiếc ghe đi đánh cá. Không phải là một người thiếu thốn gì, không phải là một người nghèo nàn. Quý vị biết, khi mà mình là có một cái chiếc thuyền mà đánh cá, đâu có phải là người nghèo. Nhưng rất đặc biệt ở trong cuộc sống của hai anh em này, hầu như là muốn tìm những gì mà cao cả hơn là những ngày mà phải đi cầu cá hay là bán cá tại chợ trời. Họ muốn làm cái gì đặc biệt hơn. Thì trong lúc đó Đức Giê-xu đã đi ngang qua. Câu số 19 chúng ta hãy xem. Ngài phán cùng hai anh em rằng các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi. Chúa nói rằng hãy theo ta sẽ cho các ngươi. Tôi không biết là Phi-e-rơ thấy Đức Giê-xu có những đặc điểm gì mà theo Chúa và Chúa ban cho cái gì. Chắc chắn là một người thanh niên từ Galilee giống như Đức Chúa Giê-xu sinh trưởng tại Nazareth. Không phải là một người giàu có, ăn bặn sạch sẽ giống như là một đồ vết đi ra bãi biển. Không phải là lái một cái xe mà xây đi mà có thể mà cho một cái công việc gì cao cả hơn những người đánh cá. Một người rất tầm thường, nhưng mà một giọng nói rất đặc biệt, hãy theo ta sẽ ban cho ngươi. Hầu như cái lời nói của Đức Giêsu đã truyền đạt đến tận đáy lòng của những anh em đó. Và nói hãy theo ta sẽ ban cho ngươi nơi tài đánh lưới người. Chắc chắn lúc đó họ không hiểu. Nhưng mà lời nói đó hầu như đáp ứng cái sự khát vọng trong lòng của họ. Họ bèn làm gì? Trong cái câu số 20. Hai anh em bèn lìa bỏi lứa, bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa. Ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ, con của Sa-bê-đê, với em là Dân, đang cùng cha mình là Sa-bê-đê và lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bè bỏ thuyền và cha mình đi theo Ngài. Nếu quý vị và tôi trong hoàn cảnh của họ, quý vị có bỏ học để đi theo một người thanh niên, có nghĩa là vô gia cư không? Hay là quý vị có công ăn việc làm đặc biệt, quý vị có thể bỏ mà đi theo một người hứa mà chúng ta không biết hứa đi về đâu không? Chính Đức Giêsu đến đây không phải là một người có một vì sao sáng mà bắt bình thường mà quý vị thấy quý vị chạy theo, không phải. Không phải là một người đem những sự phép lạ đến để trước mặt mọi người mà theo đến. Rất bình thường. Ngày hôm nay chỉ có một số người muốn theo Chúa vì muốn thấy sự phép lạ. Muốn theo Chúa vì Chúa ban phước một cái gì rất đặc biệt mới theo. Tôi trở lại hỏi những người thanh niên đi đánh lưới này, những người thanh niên đi câu cá đây, có những đặc điểm gì mà tự nhiên họ theo? Chắc chắn có những sự khát vọng gì trong đó. Thời buổi đó chắc chắn họ cũng bị đánh thuế, họ sống trong cái sự nô lệ của La Mã, họ sống trong những hoàn cảnh mà chờ đợi đấng Messi đến. Tất cả những hoàn cảnh đó để giúp đỡ cho họ chờ đợi đấng mà cứu giúp họ. Đôi khi chúng ta sống trong hoàn cảnh giống như thế, nếu chúng ta không nghĩ đến một đấng để cứu chúng ta ra khỏi sự khó khăn, thì khi đấng Messi đến chắc chắn chúng ta không nghe đến, không biết đến. Như vậy trong cái thời gian mà Chúa Giêsu đã kêu gọi họ, họ bỏ hết. Không biết tôi sao khi mà nói là bỏ thì tôi chắc là Chúa ơi, cho con thời gian để con bán chiếc thuyền này coi thử giá bao nhiêu rồi con theo Chúa. Dù sao nữa cũng lưới này con cũng đã công phu để mua, bây giờ bỏ hết sao? Hầu như theo Chúa hình như là chúng ta phải quyết định, không có lưỡng lự. Một tí lưỡng lự gì là Satan nó sẽ pha trộn vào làm cho quý vị còn lùi bước hơn nữa. Cái sự lưỡng lự đó nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta hãy xem cái sự lưỡng lự đó, chúng ta hãy xem một cái đoạn kinh thánh mà đề đập cập đó. Chúng ta hãy xem ở trong sách Matthew cũng cùng đoạn 8, Matthew đoạn 8. Khi mà Chúa đã kêu một số người theo Ngài thì họ trả lời như thế này. Đoạn 8 câu số 20. Xin lỗi, câu số 21 nói rằng: Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Có nghĩa là Chúa kêu gọi họ, xin Chúa hãy chờ đợi, ít ra tôi cũng phải có một cái điều gì mà có giống như là có hiếu cùng với cha mẹ tôi để dưỡng dục tôi chứ, ít ra cũng phải về nhà chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Chắc chắn câu kinh thánh này không phải là Chúa dạy cho con người bất hiếu với cha mẹ. Chắc chắn câu kinh thánh này không phải dạy chúng ta bỏ cha mẹ mà không săn sóc. Nhưng câu kinh thánh này dạy chúng ta một điều rằng là đừng lưỡng lự. Chắc chắn là một người môn đồ này, một người Pharisee này có thể là dùng những câu biện hộ mình là thôi tôi về. Chứ thật sự là không phải về để lo chung các cha, nhưng mà tìm những lý lẽ để không theo Chúa. Quý vị có bao giờ mà lọt qua vòng cảnh không? Nói thôi tôi phải săn sóc chồng tôi, hay là vợ con tôi, hay là gia đình tôi. Chúa nói rằng nếu các ngươi theo gia đình ngươi, chồng ngươi, vợ ngươi, con ngươi mà hơn ta, thì ngươi không đáng theo ta. Câu đó hơi mạnh, câu đó hơi nặng, câu đó hơi khó nghe. Nhưng mà câu đó quyết liệt là chúng ta có thật sự xả thân mà theo Chúa không? Chúa nói hãy theo ta thì ta mới ban cho ngươi. Nếu một chân mà để bên trong mà chân để bên ngoài thì chúng ta sẽ đi đến đâu? Chúng ta không đến đâu, mà chúng ta còn rê té xuống nữa. Một chân mà ở trong đời sống này, một chân mà theo Chúa thì chúng ta một ngày nào chúng ta không theo Chúa được mà cũng không theo đời được. Thưa bà chị em, Chúa nói rằng đừng lưỡng lự, hãy theo ta, ta sẽ ban cho. Đôi khi chúng ta mới đặt hỏi, Chúa ơi cho con biết là Chúa ban cho cái gì trước khi con theo Chúa nhé. Có phải chúng ta đặt điều kiện không? Theo lý lẽ của các nhà thương mại thì phải đặt điều kiện như thế, nhưng mà theo Chúa không có. Chúa sẽ ban chúng ta còn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chúa sẽ dùng người mà Chúa đã kêu gọi còn cao cả hơn. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh nữa. Một câu kinh thánh là ở trong sách Mát đoạn 5. Đây là một người Gê-ra-xê bị quỷ ám. Khi mà Đức Giê-xu đến một cái làng nọ mà thấy một người thanh niên này quỷ ám, thì chắc chắn những người thường thấy rằng người này nó không đáng giá gì trong xã hội, vứt ra khỏi làng là tốt hơn hết. Người này không có hữu ích gì trong xã hội, người này nó không có tài năng gì, không có sáng kiến gì, không có một gì mà chúng ta đang chú ý. Nhưng Đức Giê-xu đi ngang qua một làng đó, thấy một người quỷ ám, Chúa động lòng thương xót. Chúa nhìn thấy trong đặc điểm của người này có những gì mà Ngài có thể kêu gọi họ theo Ngài. Hãy theo ta, ta sẽ ban cho. Một người quỷ ám này chắc chắn là nói không còn cái gì mà tôi có thể mà chối cãi. Đi bác sĩ Chúa cũng không chữa lành, đi các nhà phù phép mà không có thể đuổi quỷ được, không có điều gì nữa. Có phải là khi mà chúng ta tột cùng rồi mà Chúa kêu thì chúng ta mới nghe, mà còn chắc đầy đủ rồi chắc chúng ta không nghe. Với một người quỷ ám này không còn làm gì hết, xã hội đã bỏ rơi, vợ đã bỏ, con đã sỉ nhục, ông không còn điều gì nữa. Nhưng Chúa thấy một người này có một điều gì đặc biệt trong đời sống của ông. Chúa mới nói hãy theo ta. Chúa đến, Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi một người Gê-ra-xê này. Sau đó, ông ta mừng vô cùng ở trong Mát đoạn 5 câu số 19 cho chúng ta điều này. Nhưng Đức Giê-xu không cho và phán rằng, hãy về nhà nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Chúa nói rằng, anh không cần phải làm gì, cứ về nhà thuật lại những gì ta đã làm cho ngươi. Thuật lại Chúa đã đuổi quỷ như thế nào, Chúa đã ban phước niềm hy vọng như thế nào, Đấng Mêsia đã ngự vào lòng như thế nào, Chúa đã ban sự cứu rỗi như thế nào. Ông đã về làng sớm, ông đã báo tin hết tất cả. Không bao lâu, 6.000 người kéo ra để nghe sự giảng đạo của Chúa. Khi mà người ta thấy một người bị quỷ ám này không đáng giá một đồng xu nào, không có lời ấy tiếng nói nào mà hay ho gì cả, nhưng Đức Giê-xu thấy rằng đây là một người có tài hùng biện mà giảng đạo được. Trước khi chúng ta khinh dễ một người nào mà không có tài gì, thưa mẹ cho em, để Chúa dùng thì Chúa sẽ biến đổi người đó trở thành một người cao cả cho Chúa. Một tuần vừa rồi tôi đi gặp ông, một người Mỹ là Harvey. Tôi mới hỏi ông tại sao ông có là tinh thần quá sốt sắng. Sau việc làm, ông đã đi ra mỗi buổi chiều đi dạy kinh thánh, đi làm chứng. Ông nói rằng, khi mà tôi còn ở tù, thì có người đã bỏ dành thì giờ đến trong tù để dạy tôi về Đức Giê-xu. Mà khi ông ra khỏi tù, ông hứa cùng với Chúa, ông sẽ dành hết thì giờ để dạy về Chúa. Ông sẽ hết thì giờ để làm chứng về Chúa. Mà chính ngày hôm nay ông trở lại những cái tù mà gần đây để làm chứng những người trong tù, mà những người bạn mà ông ngày xưa còn trong tù vẫn còn ở đó mà ông tiếp tục đi làm chứng. Thưa mọi chị em, người ta nói rằng những người trong tù có biết gì về Chúa, những người có khả năng gì, người là trộm bóc, người là giết người, không có đáng gì mà sống trong xã hội này. Nhưng mà Chúa thấy đáng. Con người không thấy nhưng mà Chúa thấy. Thưa bà chị em, Chúa sẽ dùng những người đó cho công việc của Chúa. Trước khi quý vị nói là tôi không biết Kinh Thánh, tôi không biết nên nói lời ăn như thế nào, tôi không biết làm gì, nhưng mà Chúa nói hỏi một câu thôi: hãy theo ta. Một bước mà quý vị đi thì Chúa đã biến đổi rồi. Chúa kêu Môi-se hãy bước xuống sông, bước xuống biển thì biển cho hai. Chỉ bước thôi mà chị em. Nếu quý vị bước được thì Chúa sẽ dùng quý vị. Hãy theo ta. Khi dân Do Thái đang gặp quân lính Latin tấn công và tiêu diệt dân Do Thái, họ không biết tìm người nào để ra tranh chiến. Thấy rằng họ đem một người khổng lồ, cao chắc cũng thể 8-9-10 feet. Ông nó tên là Goliath. Không biết tìm một người nào mà tranh chiến. Tìm hết người, không ai muốn mạnh dạn đi ra. David mới nói rằng: là thưa vua, tôi có thể ra. Nói, anh nhỏ con như thế, làm sao mà dám đi ra? Cả quân lính không thấy một điều gì trong David mà có thể có khả năng đánh dân Philistine. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thấy một người rất đơn giản, nhỏ bé, đi chăn chiên, chưa bao giờ cầm gươm, mà Chúa nhìn thấy rằng David có thể giết được Goliath. Thương bại chị em, chúng ta nhìn theo cặp mắt bề ngoài, nhưng mà Chúa nhìn vào lòng của con người. Miễn là tin, miễn là theo, thì Chúa sẽ cải tiến một người đó. Biết bao nhiêu câu Kinh Thánh quý vị có đọc từ sáng tới ký cho tới khải huyền, Chúa dùng những người rất đơn sơ mà có thể mà con người bị khinh bỉ nhất trong xã hội, Chúa dùng người đó. Sáng hôm nay Chúa cũng kêu gọi quý vị, Chúa cũng dùng chúng ta chứ. Không có một người nào mà Chúa không dùng cả. Dù có học hay là không có học, dù biết nói một cách hùng biện hay là không biết nói đi nữa, Chúa sẽ dùng mỗi một người chúng ta. Chúa nói hãy theo ta. Chúa kêu gọi rất nhiều người, nhưng mà có bao nhiêu người đáp ứng? Chúa kêu gọi rất nhiều người, có bao nhiêu người Chúa chọn? Nhưng Chúa chọn 12 môn đồ, có thể không có học cao bằng những người dạy luật hay là những người tiến sĩ trong trường thần học của dân Do Thái thời đó, nhưng mà lời giảng của họ sâu sắc vì Đức Thánh Linh đã ngự trị trong lòng của họ. Một người nhút nhát, người đi đánh cá thôi, nhưng mà biết cách giảng dạy ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 đó, hùng biện tới nỗi mà cả ngàn người theo Chúa. Thưa bà chị em, khi đọc những đoạn Kinh Thánh đó, tôi mới nghĩ đến đời sống của tôi. Nếu xưa kia mà Chúa kêu tôi, chắc là tôi cũng giống như môn đồ của Chúa. Tôi con là chắc không biết tiếng Việt mà Chúa kêu hơn giảng cho người Việt. Quý vị chắc có biết tôi, chắc mười mấy năm nay quý vị cũng sẽ biết. Tôi là một người kỹ sư điện tử, không thích giao thiệp với ai, thích ngồi ở dưới máy điện toán mà đánh thôi. Nhưng mà Chúa nói là hãy theo, bất cứ những khó khăn gì, ta sẽ biến đổi cách dễ dàng cho người. Chỉ có lòng tin thôi. 1992 tôi bỏ hết những công việc. Chúa nói hãy theo. Tôi không biết Chúa hứa điều gì, tôi không biết tôi sẽ đi đâu, tôi không biết tôi sẽ làm gì. Giống như ngày xưa môn đồ của Chúa bỏ hết. Người đánh cá cũng có chiếc thuyền, người thu thuế cũng có biết bao nhiêu của cải, họ bỏ hết, bỏ hết, trở thành tai đến lưới người, trở thành những người hùng biện cứu những linh hồn cho Chúa. Cảm tạ Chúa, bước đầu tiên tôi đã bước đến, Chúa đã biến đổi đời sống tôi, và Chúa cũng biến đổi đời sống của quý vị đang lắng tai nghe lời của Chúa sáng hôm nay. Không phải là Chúa kêu gọi ai cũng đi ra giảng đạo, bất cứ nghề gì, bất cứ việc làm gì, bất cứ học thức nào đi nữa, Chúa cũng sẽ dùng chúng ta. Một người bác sĩ có thể mà cứu được linh hồn, những người mà kỹ sư có thể cứu những linh hồn trong những người đồng nghiệp, những người học sinh có thể cứu những người bạn học của mình. Bất cứ quý vị làm gì đi nữa, nếu hãy theo Chúa, Chúa sẽ ban cho tài đánh lưỡi người. Đừng lưỡng lự. Càng lưỡng lự chừng nào, càng do dự chừng nào, càng tính toán chừng nào, là quý vị sẽ lùi bước chừng đó. Nếu mà Chúa nói rằng tôi vô trường thần học sau này ra làm mục sư chủ nhà thờ mà lớn nhất mà khó nhất, tại ở El Monte chắc là tôi nói Chúa ơi chắc con chắc chắn không đi đâu. Con là ai mà chia sẻ cho những người mà trong đạo, giống như là trong đạo từ bụng mẹ. Con là ai mà nói tiếng Việt làm sao được? Nói chia sẻ những người mà văn chương trong hội thánh chắc là con không dám đứng lên. Con là ai mà có thể chia sẻ lời Chúa? Thương bại cho em, Chúa nói rằng đơn sơ thôi. Không cần phải gì sâu sắc và cầu kỳ, những tấm lòng đơn sơ của con Chúa dùng thì còn cao quý hơn những gì mà con phải có kiến thức cao, hiểu rộng. Thương bại cho em, Chúa dùng những người rất đơn sơ để chúng ta không ỷ lại những tài năng chúng ta có. Bà Linh Chi Quay nói rằng một ngày nào mà bà Linh Chi Quay kiêu ngạo, giảng đạo hay, viết lách hay, thì bà nói rằng Chúa hãy cho con bệnh để con học tính khiêm nhường. Có những lúc tôi cũng phải làm như thế. Chúa ơi đừng cho con giảng hay quá, hay điều hành hay quá để con tự hào, để cho con khiêm nhường, để nhờ cậy vào thánh linh của Chúa, nhờ cậy quyền năng của Chúa. Vì Chúa muốn kêu gọi những người nào khiêm nhường, đơn giản và theo sự chỉ thị của Chúa mà thôi. Mong rằng quý vị và tôi sáng hôm nay bắt chước theo những bước chân của môn đồ của Chúa, để chúng ta trở thành những người tai đánh lưới người trong tất cả hoàn cảnh, trong sở nghiệp của quý vị có mặt đó, trong trường học quý vị đi đến, bất cứ nơi nào quý vị theo Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.